Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 194. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Khôn Ngoan phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Tất cả những điều như vậy tùy thuộc trên sự áp dụng nguyên tắc khôn ngoan từ trong lời Chúa cho đời sống.
Mà mình không biết là mình chạy như cận thị vậy. Nó là khi nào đụng tới mình, đụng cái đầu sưng lên mới biết là có chuyện. Cho nên ở đây Paulo nói, anh em phải giữ cho khéo, mở con mắt ra, có nguyên tắc của Chúa để giữ gìn, đi cho đúng chính xác với con đường đó, đừng có trở thành người ngu, người dại dột.
Nhưng phải sống như người khôn ngoan.
Cho nên chúng ta coi thử Kinh Thánh đang nói gì về vấn đề người dại dột và người khôn ngoan để giúp cho chúng ta. Thứ nhất là chữ dại ở đây thì thường thường mình nói người dại là quyết định tầm bậy bạ, không có suy nghĩ, không có kỷ luật hay là không có chịu trách nhiệm, thì dĩ nhiên có điều đó. Kinh Thánh định nghĩa là như thế này: người dại là người nói trong lòng không có Đức Chúa Trời và cứ sống ở trong chiều hướng của lòng mình, trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Tức là người dại là người sống xa cách Đức Chúa Trời, ở trong tư tưởng của mình hay là trong thái độ của mình hay là trong quyết định của mình, và bị cách biệt ra với lại ý định của Chúa, và trong cái gọi là tập quán của sự suy nghĩ hay là tập quán của đời sống của mình bị xa cách Chúa ở trong sự nối kết đó. Kinh Thánh thì nói nhiều về những người chẳng hạn như mình không biết Chúa, quyết định theo đời sống của mình, Kinh Thánh gọi đó là những người ngu dại. Chẳng hạn như trong Luca đoạn 12 nói về người nhà giàu ngu dại gì, nói bây giờ giàu quá rồi, để sửa nhà, sửa cửa, sửa nông trại lại cho đầy đủ rồi, linh hồn ơi thỏa mãn. Chúa nói hỡi kẻ dại kia, tối nay ta lấy linh hồn ngươi lại. Thì nó có cái chuyện đó, nhưng mà tôi không muốn nói về những cái khía cạnh đó. Tôi muốn nói về chúng ta là những người ở trong hội thánh Chúa, trong cộng đồng đã nghe lời Chúa, thì coi thử là có những sự ngu dại mà nó xen lẻn vào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta phải xem chừng. Ở đó là cái điểm, lúc nãy tôi nói là người ngu dại là người sống xa cách Chúa và trong tư tưởng hay là hành động không có Chúa nối kết đứng giữa, Thiệt ra cái câu đó nó không phải là xa cách với mình lắm đâu. Có phải không? Mình coi thử coi cái đời sống của mình có được chiếm ngự với Chúa ra sao, hay được nối kết với lời lẽ đạo với Chúa như thế nào, nó dẫn cho chúng ta tới chỗ đó. Kinh Thánh nói như thế này. Một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta thấy về sự ngu dại ở ngay trong cộng đồng của những người mà biết Kinh Thánh, biết Chúa. Tôi dùng chữ biết Chúa một cách tổng quát, không có nghĩa là được cứu, nhưng mà những người được ban cho sự hiểu biết. Ở trong Jeremy đoạn 4 câu số 22, thì Chúa nói về dân sự Chúa như thế này: thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện. Chúa nói là dân ta nó ngu quá. Có một cái sự cách biệt giữa dân sự Chúa với Chúa. Họ sống không có gần gũi, không biết Chúa. Rồi thứ hai, họ sống như con nít. Ở đây nó là nó như là con nít khờ khạo, tầm mức thuộc linh, sự gần gũi với Chúa nó không có. Rồi thứ ba, Chúa nói nó làm điều ác thì nó hay lắm, nó làm điều thiện thì nó không biết làm. Tức là cái chuyện gì mà không dính líu tới Chúa thì nó giỏi lắm, mà ở chuyện dính líu tới Chúa, cho nên của Chúa nó không biết ắt giáp gì. Chúa nói đó là dân ta đó. Cái sự ngu dại nó đến ở trong cái khía cạnh đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận là những cái điểm mà kêu gọi chúng ta hôm nay nó đi sâu lắm với đời sống của chúng ta. Tôi muốn đưa ra một vài khía cạnh ở trong cộng đồng đức tin để mình thứ nhất là được đánh thức, thứ hai là đáp ứng và trở thành khôn ngoan. Có một khía cạnh nữa mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta, đó là trong cái thái độ suy nghĩ chúng ta về đời sống. Thi Thiên 73 là một cái thi thiên cũng dài, chúng ta đọc một thời gian nhưng mà nó rất là hay. Nếu mà anh chị em có giờ về nhà đọc tuần này đi. Thi Thiên này nói về một người tin Chúa, thực ra đây là người hướng dẫn thờ phượng. Nhưng mà ông nhìn vào đời sống thì ông thấy tại sao người ác, người mà không biết Chúa nó cứ thành vượng, nó làm sai, không thấy Chúa phạt, làm gì cũng thành công, mập mạp, nó sống đời, muốn gì được đó. Còn mình theo Chúa thì không tới đâu, làm gì cũng trật, làm gì cũng khổ. Cho nên ông nói như vậy thì thật mất công theo Chúa. Theo Chúa uổng, không ích lợi gì. Rồi khi ông nói điều đó thì trong câu số 21-22, ông tới là khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Chỉ cho chúng ta biết là nhiều khi chúng ta đáp ứng với Chúa và những hoàn cảnh của mình nói lên những cái tư tưởng đó.
Kinh Thánh nói đó là chuyện ngu muội, suy nghĩ ngu muội, lời nói ngu muội.
Mình càng nói vào cái chuyện đó bao nhiêu, đức tin của mình nó trật dìa bấy nhiêu, nó lỏng trọng bấy nhiêu. Có một cái khuynh hướng ở trong sự dạy dỗ trong những hội thánh của chúng ta là mình cảm thấy sao mình cứ nói vậy với Chúa. Mình đau khổ làm sao mình giận Chúa mình cứ nói ra đi, Chúa thương mình, Chúa hiểu biết.
Đó là ngu muội.
Con mình nó giận mình cho nó nói không? Nó muốn chửi mình nó cho nó nói không?
Không.
Nó có cái khía cạnh của sự khôn ngoan của nó chứ. Phải không? Nó có cái chỗ mình thưa với Chúa ở trên cái căn bản của lẽ thật của Chúa bày tỏ chứ. Mà ở đây khi mà ông nói rằng khi mà tôi đáp ứng với cái nhu cầu hoàn cảnh của tôi một cách ngu muội coi đời sống ở ngoài đó thì tôi như con thú. Cho nên ở đây chúng ta phải cẩn trọng ở trong cái sự đáp ứng hay là sự đối diện với hoàn cảnh mà chúng ta đối diện với Chúa, đáp ứng với Chúa. Vì rất dễ để chúng ta đáp ứng với Chúa cách ngu muội, mà Kinh Thánh chỉ dạy chúng ta phải đi trong sự khôn ngoan. Một điều nữa rất là thường xuyên mà cũng rất là rõ ràng trong đời sống của người tín hữu biết lời dạy của Chúa mà Kinh Thánh chỉ ra sự ngu muội là sống một cuộc đời không nối kết với sự trở lại của Chúa. Sống một cuộc đời không nối kết với sự trở lại của Chúa. Ở trong Matthew đoạn 25, Chúa Giê-xu kể câu chuyện này và Chúa đưa ra cách rõ ràng của người khôn người dại. Chúa nói về 10 người nữ đồng trinh. Chúng ta nghe cái câu chuyện đó thì chúng ta biết đoạn 25 câu 1 câu 4 Chúa nói như thế này: khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu cùng mình, xong người khôn khi cầm đèn thì đem dầu theo trong bình mình. Chúa nói như thế này, có những người như người dại người khôn sống không có chuẩn bị, sống không có nghĩ tới, sống không có sẵn sàng để đón cái ngày mà Chúa trở lại. Và những người đó là những người dại. Những người đó khi mà cái ngày đó tới thì không có đáp ứng được, không có tham dự được, mà cái khi cửa đóng rồi thì họ ở ngoài. Là mình nghe cái đó mình nói yeah. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em là thực sự trong đời sống của chúng ta, lẽ đạo của Chúa trở lại nó chi phối mình đến đâu? Nó chi phối mình như thế nào? Nó chả bao giờ nghĩ tới Chúa trở lại. Bữa nay mới đọc xong là có mùa gặt tới. Cái mùa gặt tới đó, cỏ lùn sẽ bị bó lại và đem đốt. Những lúa mì sẽ được đem vào kho. Mình sống hàng ngày, quyết định hàng ngày của mình.
Có suy nghĩ về lẽ thật đó không?
Nếu không, Kinh Thánh nói là coi chừng là mình ngu lắm á. Tại vì đây là sự quan trọng lắm. Mình không thể sống cuộc đời này mà không nghĩ tới cái ngày chung cuộc nó như thế nào, cái tổng kết như thế nào, cái bài toán cộng lại ra sao. Cái người khôn phải hiểu cái đó, chứ không phải chỉ sống rồi cuối cùng cộng lại trật bét ra cỏ lùng hết, đốt hết rồi thì sao? Cho nên ở đây Kinh Thánh nói là phải khôn ngoan ở trong cái sự hiểu biết đó, nối kết với giá trị đời đời nhận biết ngày Chúa trở lại. Nói chuyện với chúng ta phải không? Là những người biết câu chuyện này chứ, biết lẽ đạo này, phải nối kết với điều đó. Có một chỗ cũng hơi ngạc nhiên là có những người hết sức là hăng hái, môn đồ đáp ứng với Chúa, nhưng mà Chúa la là ngu, Chúa la là dại dột. Ở trong Luca đoạn 24, Luca đoạn 24 thì nói về hai môn đồ ở trên đường Emmaus, nếu anh chị em nhớ. Sau khi mà Chúa bị đóng đinh rồi thì hai môn đồ này bỏ Jerusalem về lại thành Emmaus, thì họ rất là thất vọng, khó khăn trong lòng. Đi đường gặp Chúa thì họ có lẽ trình bày với Chúa bao nhiêu cái sự nặng nề, khó khăn, thất vọng của họ, thì Chúa không có vỗ vai họ mà Chúa nói chà cũng tội, tôi biết hiểu lắm mà, cái ngày cũng khó, cái chuyện này cũng khó hiểu. Chúa nói kẻ dại dột chậm tin. Chúa nói câu Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin các lời đấng tiên tri. Tôi không nghĩ là Chúa không hiểu cái hoàn cảnh của họ, Chúa hiểu lắm, phản ứng của họ cũng là bình thường lắm. Nhưng mà nó bình thường trong cái bình thường của con người, nó không có bình thường trong sự khôn ngoan của đức tin. Cái sự khôn ngoan của đức tin, Chúa nói là có lời Chúa mà, tại sao chậm tin như vậy, tại sao không đem lời Chúa vào để mà bây giờ trong sự rõ ràng của mặc khải đó, bỏ Jerusalem chạy về đây, về quê bỏ chuyện hầu về Chúa.
Chúa hỏi các ngươi suy nghĩ làm sao vậy?
Mà nhiều khi đời sống mình cũng vậy đó, lời Chúa rõ ràng rành rành đó, quyết định ào ào chạy chỗ khác. Chúa nói quen, phải cẩn thận trong sự quyết định của anh em, coi chừng đo lường cho chính xác, kẻo chừng anh em sống thiếu sự khôn ngoan chăng. Một điểm nữa để chúng ta thấy đó là nhiều khi chúng ta sống đời sống của mình trong đức tin mà dựa trên sức riêng của mình. Theo Chúa, tin Chúa mà ráng hầu việc Chúa, ráng sống ở trong sự cố gắng của mình. Mình nói vậy đâu gì sai trật lắm, nói sai lắm đó chứ. Dạ ra ở trong Galati đoạn số 3, người Galati sống như vậy, người Galati bắt đầu như vậy thì Phaolô rất là mạnh mẽ ở đây. Ông mắng họ một cách rất là dữ dội ở đây. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em? Là người trước mắt đã được bày tỏ Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy việc làm của luật pháp hay là bởi nghe mà tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Đây là những người mà họ sống cái đời sống theo Chúa, họ đã tin Chúa rồi, nhưng mà bây giờ họ theo Chúa trong sức riêng rồi, họ đo lường sự thành công trong Chúa, trong công việc của Chúa trên cái căn bản của con người. Phaolô nói là sao anh em ngu muội dường ấy, đi con đường đó anh em sẽ bỏ cả đức tin, mất cả sự liên hệ với Chúa. Mình nói này, liên hệ tôi làm sao? Nó liên hệ chứ, anh em đo lường cái sự thành công của đời sống mình hầu của Chúa làm sao? Nhà thờ cho đông, nó có cái phần đó, nhưng mà coi chừng đo lường trên chuyện của con người. Tất cả những điều đó mình phải cẩn trọng, có cái chỗ theo Chúa trên sức của Chúa mà thôi. Cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây nó là chớ xử mình như người dại dột. Có những cái phương diện của sự dại dột ở trong đức tin cộng đồng mà nếu mình không có coi chừng, không giữ cho khéo, mình sống như vậy mà không biết. Cho nên phải bày tỏ ra để làm gì? Để sửa, để trở thành người khôn ngoan. Nhưng như người khôn ngoan, cái chữ như người khôn ngoan này chỉ cho chúng ta là những cái phương diện của sự khôn ngoan. Thì tôi chỉ nói tổng quát ở đây vì Kinh Thánh cũng dạy dỗ rất nhiều ở trong phần này. Điểm rõ ràng hơn hết mà Kinh Thánh dạy đi dạy lại là sự kính sợ Chúa là mở đầu sự khôn ngoan. Sự kính sợ Chúa là mở đầu sự khôn ngoan. Ở trong Thi Thiên đoạn 111 câu số 10, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Châm Ngôn đoạn 2 câu 5 câu 6 cũng nói thêm điều đó. Con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều trí thức của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều trí thức và thông sáng. Kính sợ Chúa là làm sao? Kính sợ Chúa là làm gì? Tôi có thể tóm tắt đơn giản là như thế này. Kính sợ Chúa là sống trong sự hiện diện của Chúa, quan tâm tới ý định của Chúa và quan tâm tới danh Chúa và công việc Chúa. Đó là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa nghĩa là Chúa ở trong sự suy nghĩ của mình luôn luôn, và Chúa ở trọng tâm đường lối của mình, và ý Chúa, nước Chúa, công việc Chúa là điều xoáy động mình. Đó là sự kính sợ Chúa. Hóa ra cũng ít kính sợ chứ không phải là nhiều, phải không? Và lâu lâu cần Chúa thì có kêu Chúa đó, nhưng mà Chúa ở giữa trước mắt và luôn luôn và quan tâm tới Chúa thì nó là, nếu mà không sống như vậy là sống trong sự ngu dại. Khôn ngoan là để Chúa trước mặt và sống theo con đường đó. Cho nên những người suy nghĩ, cầu nguyện, sống cái cuộc đời theo Chúa đó, Kinh Thánh nói bước đi trong sự khôn ngoan. Chúng ta có nói về lời của Chúa lúc nãy trong Luca, thì chúng ta nói trong lời của Chúa đem đến sự khôn ngoan. Có ai bất đồng ý kiến điều đó không? Nhưng mà tôi hỏi lời Chúa trong đời sống anh em chỗ nào? Mỗi ngày có lời Chúa không? Mình biết là chuyện làm chuyện khác chứ gì. Cho nên cái điểm ở đây là sống khôn ngoan là đem lời Chúa vào trong đời sống. Xin dở ra trong Timôthê 2 đoạn số 3. Ở đây Phaolô viết cho Timôthê là mục sư rồi, nhưng mà ông viết ở đây giúp cho một điều để mà thẩm định con đường phải đi và tiếp tục phải đi. Câu số 14: về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc học mà nhận lấy, vì biết con đã học từ những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Làm thế nào để một người trở thành trọn vẹn? Làm thế nào để một người có thể được chuẩn bị để làm công việc Chúa giao phó? Người đó sống trong lời của Chúa, ban cho sự khôn ngoan từ khi được sự cứu rỗi và sự gây dựng, huấn luyện tới cái chỗ được bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ, sống ở trong cái môi trường và sự huấn luyện của lời của Chúa tới chỗ khôn ngoan để trọn vẹn và sắm sẵn làm mọi việc lành. Chúng ta không ai bất đồng ý kiến với câu đó, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải đem lời Chúa thường xuyên vào trong đời sống, còn không thì biết làm chuyện sống ngu vẫn là ngu, rất là đơn giản ở đó. Cho nên chúng ta phải khôn ngoan ở trong ý của Chúa và thưa với Chúa rằng là Chúa đem con vào trong kinh nghiệm này. Một câu nữa để chúng ta nói là đây không phải là chỉ ý định mà thôi hay là ước muốn mà thôi, nhưng phải là thực hành. Gia cơ đoạn 3 câu số 13 cũng khá dài ở đây, nhưng mà giúp cho chúng ta thấy rằng cái sự khôn ngoan ở đây ấy, nó bày tỏ ra rõ ràng lắm. Câu số 13: trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy là có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Ông nói là đơn giản để mà biết mình sống khôn hay là không sống khôn. Coi thử trong đời sống của anh em, trong sự liên hệ của anh em, có bông trái của hòa bình không, có sự thanh sạch không, tiết độ nhu mì, có sự yên tịnh, có sự hòa thuận. Anh em đang đi trong sự khôn ngoan. Còn nếu mà có tranh cạnh, có khó khăn, có đủ thứ chống nghịch, lộn lạo thì sao? Ông nói là cái hệ thống ở đằng sau đó không phải từ Chúa đâu, mà nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Rồi đem vào trong gia đình mình cái hóa ra thấy rõ. Tôi hỏi bây giờ muốn coi gia đình vợ chồng sống khôn ngoan hay không, nhìn vào đó đem con này vào, mình biết mình đang áp dụng cái hệ thống nào trong đời sống. Con cái, vợ chồng đủ thứ chuyện. Cho nên chúng ta phải để điều này khuấy động chúng ta và bước đi trong ơn của Chúa. Cho nên rõ ràng là chúng ta phải sống thật với điều mà Chúa đã thay đổi. Điều này Chúa đã làm, Chúa ban cho, Chúa nói là đã thay đổi con từ chỗ tối tăm ra chỗ sáng láng. Mình hiểu điều đó thì Chúa nói là sao? Hãy giữ cho khéo để mà đi trong sự sáng láng, để mà trở thành người khôn ngoan. Còn nếu không có nghĩa là như này, mình đã được ban cho vào trong sự sáng láng, mình không giữ cho khéo, mình cứ sống tùm lum tùm la, thì mình trở thành dại dột ngay cả trong sự ban cho lớn mà Chúa đã dành cho chúng ta. Phần số 2 thì nói là chúng ta phải sống thật với sự kêu gọi. Sống thật với sự kêu gọi. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Tôi dùng chữ kêu gọi này nó tổng quát, bởi vì chữ ở đây là lợi dụng thì giờ, tận dụng thì giờ. Đúng ra là tận dụng cơ hội. Và ở trong đó nó nói về cách sống, mục đích sống, con đường sống, giá trị sống. Nó tóm tắt hết ở chỗ đó, cho nên tôi dùng cái chữ kêu gọi trong cái ý đó. Thứ nhất là chữ thì giờ. Chúng ta muốn thấy chữ thì giờ này, Phaolô không có nói về thì giờ mà chúng ta nghĩ là thì giờ giống như là trên lịch, trên ngày tháng này kia. Dầu là chúng ta biết thì giờ chóng qua, đi qua mất, không có cách nào mà lấy lại được, ai cũng hiểu điều đó. Mỗi chúng ta có 24 giờ, xong ngày là xong, không có cách nào lấy lại được. Chúng ta mỗi người có một đời, xong đời là thôi. Ông dùng chữ là có một thời điểm, có cái thời điểm, hãy lợi dụng thời điểm, mình dùng cái chữ cơ hội cũng đúng. Tức là có một thì giờ mà nó giới hạn, nó có bắt đầu, nó có chấm dứt, và nó đến nó trong cái thời điểm của nó, và chúng ta phải lợi dụng hay là nắm lấy cái cơ hội đó, cái thì giờ đó. Chữ cơ hội thì rõ hơn. Ở trong văn hóa Hy Lạp thì có một bức tượng người ta dựng nên, cái tượng của một người có cái cánh ở dưới chân, có một chùm tóc lớn ở phía trước mà trọc đầu ở đằng sau. Ở dưới đó đề cái chữ là cơ hội. Hỏi rằng ai tạo ra ngươi? Thì nói rằng Lysippus tạo ra tôi. Tên ngươi là gì? Tên tôi là cơ hội. Tại sao ngươi có cánh dưới chân? Để tôi bay nhanh. Tại sao có tóc phía trước? Để người ta có thể chụp lấy khi tôi tới. Tại sao trọc đầu phía sau? Vì khi tôi đi qua rồi, không ai chụp được. Nảnh của cơ hội là vậy. Nó làm ra một cái tượng đó, đúng không? Để nhắc nhở rằng cơ hội tới như là bay trên cánh vậy. Cái vèo. Mà nó tới chụp trước mặt ra, nó tới phải chụp liền. Mà nó qua rồi chụp cái đầu trọc đằng sau buộc đi. Mình cũng hiểu điều đó, phải không? Mình hiểu cái cơ hội đến rồi đi. Anh chị em ở đây một số biết hát bạn rồi ngày sẽ trôi qua gì. Đủ thứ ở trong đó là bao nhiêu ngày thơ ấu mộng, rồi xinh như ngày tia nắng hồng. Đủ thứ khuất bóng theo thời gian, tôi ghi xuống mấy chữ. Bao cơ hội rồi không trở lại, trôi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Khuất bóng theo thời gian, bụt biến sau thầm tay với. Mai đây xa cách rồi, héo tàn phai tàn, chìm trong lãng quên. Ông nói một chữ là nó tới mà không chụp được cái tóc nó phía trước. Nó bay ra rồi chụp cái đầu trọc sao không có được. Nhưng mà khi chúng ta đem cái đó vào trong đời sống của chúng ta, ở trong cái chuyện đời đời đó, chúng ta thấy. Cho nên Phaolô dùng chữ lợi dụng, ông dùng cái chữ hay lắm. Ông dùng cái chữ mua. Chữ mua, rồi ông để ra cái chữ phía trước đó. Ông nói là đi mua cho hết. Ông nói là lấy hết tiền ra mua hốt hết về. Rồi ông dùng một cái thì là mua hốt về cho mình để mà sử dụng. Tức là ông nói như vậy là chúng ta không phải là chỉ để cho cơ hội đi qua rồi chụp, nhưng mà phải đi ra tích cực để mà tìm nắm lấy những cái cơ hội mà nó đến với mình, sẵn sàng để mà nắm lấy nó và sử dụng nó khi mà nó đến. Cho nên vấn đề ở đây là cơ hội thì giờ đã là khó khăn rồi, nhưng mà cái cơ hội nó đến mà nó đi mà chúng ta không tích cực để tìm, không nắm lấy để sống, thì khi nó qua rồi rất là khó khăn. Rất là buồn nếu mà chúng ta sau khi chết, ta ghi trên cái bảng bia của đời sống mình, cái tấm bia, mộ bia là chết năm 27 tuổi, chôn năm 64 tuổi. Tại vì cơ hội đời sống này năm 27 tuổi là ông xong rồi, ông tuột hết rồi, ông chụp đầu trọc xong rồi. Ông sống lâu lắm, tới năm 64 tuổi mới chết lần. Nhưng mà từ 27 tuổi tới 64 tuổi không có ích lợi gì hết, xong rồi. Mình tưởng mình cười như vậy, nhưng mà rõ ràng trong đời sống, cái đời sống mình nó dài chứ không phải không. Nhưng mà cái cơ hội nó đến mà nó đi rồi đó, sẽ không còn nữa. Cho nên một số chúng ta phải cẩn thận ở đó. Có những người hồi trẻ thì thấy trong công việc liên hệ này kia, Chúa giao phó cho chuyện trẻ nói thôi, bận rộn quá, đang lo chuyện học. Rồi xong chuyện học phải lo đi làm, cũng bận quá, đi làm rồi nhờ phải cưới vợ, cưới chồng, bận thêm. Rồi đã bận vậy rồi đi làm rồi thêm đứa con nó khóc cả đêm ngủ không được, rồi thêm đứa nữa khổ nữa, thôi để xong hết mấy chuyện rồi. Khi mà nó xong rồi đó, con giải quyết mọi chuyện rồi, con hầu việc Chúa. Cho nên khoảng 40 tuổi, 45 tuổi giật mình tỉnh dậy thấy trời mình hết trẻ, mình không còn trẻ nữa. Ngày tháng tới rồi sự nói với Chúa lại, Chúa con sẵn sàng này.
Nhưng không thấy cơ hội nào hết.
Chúng có giao gì nữa. Vì sao? Vì không có phát triển được tài sức, không có sự hiểu biết của đức tin, không có
chịu đựng,
không biết làm cái gì hết trơn á, sao Chúa giao được chuyện gì? Trong mấy năm nay bỏ mọi cơ hội, nó đến để được huấn luyện, nó đến để được tái tạo, nó đến để mà dẫn mình tới cái chỗ trưởng thành mạnh mẽ, do công việc Chúa không bỏ hết.
Bây giờ thì phần đức tin thì như con nít, bên ngoài chỉ là già thôi.
Rồi hỏi lại Chúa giao cho việc, Chúa nó giao cái gì? Cho nên cơ hội nó bay vòng vòng vòng, ai khác được hết. Mình ngồi đó trắng tay chờ miết cho tới ngày 64 tuổi chồn.
Mộng xinh như ngàn tiên bóng theo thời gian, rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trói lọi theo nhau vào nơi cuối trời, vượt biển xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Trở lại trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Kiếp đơn đau lầm than, rồi ngày sẽ trôi qua. Ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày. Hối tiếc biết bao giờ phải, rồi ngày sẽ trôi qua. Hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. Giê-xu yêu mến, đưa tay âu yếm,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đau lấp vui, thân ta nổi trôi giữa đời, giữ vững đức tin người ơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời, ta nương mình trong Chúa rồi, bình an hạnh phúc muôn đời. Ngàn năm cuộc đời.